mà tâm sanh diệt đối đãi hết thì con đường sanh tử nó lặng. Cho nên tâm mà diệt trừ sanh tử diệt, mà hết sanh tử sướng hay là còn sanh tử sướng? Quý vị nghĩ sao? Nếu còn nghĩ mình sanh quả trời là sung sướng, xuống địa ngục là đau khổ, phải không? Cho nên sợ địa ngục mới chạy lên quả trời. Mà quả trời lên đó, nếu mà bắt quý vị ăn hoài, mặc đủ thứ, đi chơi hoài có chán không? Nên chơi vui vẻ chơi bời cho đã rồi hết phước thì tuột xuống, khổ lại thì cũng như không. Lên rồi cũng xuống. Chỉ có một cái là ra khỏi hai bên sanh tử đó đó, bên khổ và bên vui đó, thì đó mới là giải thoát sanh tử. Mà giải thoát sanh tử thì hết trơn, còn gì nữa không? Nói giải thoát sanh tử là ra ngoài vòng sanh tử, còn gì nữa? Đó là những vấn đề hết sức là thiết yếu đối với người tu Phật. Cứ ngỡ tới niết bàn đó thôi, em ru đó, rồi chìm liệm luôn thì thôi cũng như không. Có gì vui? Không khổ cũng không vui, rồi không biết làm gì đó. Quý vị nghĩ có buồn không? Nếu mà mình tới đó rồi cái chìm liệm đó im ru hoài thì chắc cũng buồn chết. Như vậy tu đã đi tới thì đâu cuối cùng là buồn. Thì tu không chí. Đó là những cái chuyện mà nói cho quý vị hiểu tận tường cái nguồn gốc của sự tu. Bởi vậy ở đây nói đó thì tôi nhắc lại, quý vị nhìn trong 11 chăn trâu, từ mục thứ 7 sang mục thứ 8, thì thứ 8 là tới cái chỗ gì? Đây là chăn trâu của nhà thiền. Tới đó là cái gì? Cái trong không, không có gì hết, buồn làm sao? Nếu mà không còn niệm mà hết thì tới đó trống không còn gì đâu, trâu cũng hết, thằng chăn cũng không còn, thì bây giờ rồi sao nữa? Nếu ngang đó mà chìm liễm thì thôi uổng công tu, phải không? Tưởng tu rồi được cái gì, tu rồi rốt cuộc rồi chỉ trống không đó. Cho nên mới có một thứ chín, cái chỗ trống không đó gọi là đầu sào trăm trượng. Muốn nhảy qua đầu sào trăm trượng đó không phải là dễ, bởi vì các cái vị tu mà chứng A-la-hán phần lớn là mắc kẹt ở chỗ đầu sào trăm trượng đó. Cứ an nhiên trong cái tâm thanh tịnh rồi gọi là nhập niết bàn, hết sanh tử. Nhưng mà cái người tu theo thiền tông hay là đại thừa không bằng lòng ở ngay cái chỗ hết trâu hết chăn đó, tức là đầu sào trăm trượng đó, mà phải nhảy qua khỏi cái đó là thể nhập pháp thân. Nhưng mà nếu tu theo đại thừa thể nhập pháp thân khó, chứ tu theo thiền tông thì nhảy nhẹ xìu mà khỏi nhảy nữa. Bởi vì tu theo nhị thừa thì được cái diệt tận định, diệt tận định, diệt sạch hết, không còn tâm tưởng, không còn một ý niệm nào, không còn một cảm giác gì, thì đó mới được nhập niết bàn. Nhập niết bàn thì vô sanh, mà như vậy nhập niết bàn khi không còn một cái niệm nào, không còn một cảm giác gì, cho nên được im liền. Phật nó phải hồi tâm về đại thừa, phát nguyện hồi tâm đại thừa để nhảy qua cái đó. Còn tu thiền của mình như các tổ, các ngài tới cái tâm lặng hết đó, các ngài còn cái gì không? Còn không? Lặng là lặng cái tâm sanh diệt, cái tâm thường giác thường tri đâu có lặng, phải không? Như vậy thì tới chỗ lặng hết là lặng cái tâm sanh diệt, chạy theo sanh tử đối đãi đó, lặng. Mà cái kia nó còn nguyên à, thành ở đây cần gì phải nhảy, phải không? Nó còn nguyên hiện. Cho nên bước qua cái mục thứ 9 dễ ợt à, tức là chim bay về tổ, lá rụng về cội, à, mấy cái chi nhánh lạc vặt nó hết rồi thì trở về nguồn gốc chứ có gì đâu. À, trở về, về nguồn gốc rồi an phận đó chưa, à, mà còn nghĩ tới chúng sanh mê muội không đủ để mà vượt qua những cái trầm luân đó, cho nên phải lao mình vô trong trần lao làm hạnh Bồ Tát. Đó mới thấy ông già xách cá chết bù rượu vô xóm đó, phải không? Đó là nhập trần lao chứ không phải là tới đó rồi yên. À, như vậy cho nên cái tinh thần đại thừa tiểu thừa mà không chấp nhận nhau ở chỗ đó đó, bên này đến nơi rồi phải lao mình về trần tục để cứu độ chúng sinh. Chừng nào chúng sanh mà không còn người nào mê nữa chừng đó mình mới xong. Mà chừng nào mà ngài A Nan đã phát nguyện đó, như nhất chúng sanh dĩ thành Phật, ngã chung bất thủy thủ nê hoàng đó, vậy đó. Bởi vậy cho nên không phải tới đó rồi nghỉ đó. Còn bên kia tới đó cái này khỏe rồi thôi, không còn gì hết, tôi nằm đó luôn đó. Cho nên niết bàn tịch tịnh muôn kiếp, còn bên này á chưa chịu, phải trở về cái nguồn gốc giác của mình. Nguồn gốc giác của mình nó đầy đủ rồi cái thì phát nguyện ứng thân độ chúng sanh. Đó là hình ảnh của ông già mang bầu rượu xách cá chép vô xóm. Hiểu vậy mới thấy hai cái tinh thần khác nhau. Bởi vì bên nay không sợ, không sợ sinh tử. Tại sao không sợ? Vì sinh tử như trò chơi. Còn bên kia sinh tử là sự đại, cho nên qua được sinh tử nhẹ nhàng nằm yên. Quý vị thấy cái nhìn của mỗi cái hệ nó có cái khác nhau. Cho nên bên hệ nguyên thủy thì nói niết bàn là rồi việc thôi, không còn nói thêm cái gì nữa. Bởi vì ngang đó đâu còn cái nhân để trở lại sanh tử nữa, thì thôi nằm đó nghỉ. Còn bên này không cho phép, bên này được về đó rồi, sống với cái pháp thân thường trực của mình rồi, giờ mình phải phát nguyện đi vào trần lao độ chúng sanh. Hiểu vậy thì mới thấy cái hệ trọng của người tu thiền. Cho nên đây nói rằng sanh tử xưa nay vốn tánh không, thân quyển quá này rồi cũng diệt. Như vậy sanh tử tánh nó là không, tánh nó không thì chỉ giờ tạm có thân quyển quá này rồi nó cũng diệt. Bây giờ tánh vốn không, cái câu này người ta khó hiểu. Mà không hiểu cái tánh vốn không này thì cũng không hiểu luôn cái hệ thống bát nhã. Bát nhã là vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, vô sắc thanh hương vị xúc pháp, một dọc vô hết trơn. Đó phải không? Bây giờ tôi phải có cái thí dụ cụ thể cho quý vị thấy, đưa cái gương lên. Đó, bữa nay tôi cụ thể. Đó. Lấy cái này để tách để cho khác. Đó. Quý vị thấy cái gương, cái gương này nếu mà có hình ảnh ở ngoài thì cái bóng có ở trong không? Ở ngoài có hình thì ở trong có bóng, thấy không? Nhưng mà bóng từ cái gì mà ra? Từ cái mặt gương mà ra, thấy không? Bóng ở đâu có thiệt, nhưng mà ở ngoài có hình, có tướng, thì bóng nó hiện trong này. Bây giờ muốn hết, không thấy bóng thì phải làm sao? Không có cách, để nó xuống vậy. Quý vị biết để xuống vậy là làm gì không? Là ngồi thiền. Nên không thấy. Còn đi thấy quá thì nó hiện vô rồi, gỡ sao kịp. Cho nên phải có những giờ không có bóng là phải ngó xuống. Đó, thì như vậy đó là cái giờ phút mà chúng ta trốn cảnh, tránh cảnh để cho tâm nó dễ yên thì cái gương nó mới hiện được. Chứ còn có cảnh có hình thì chúng ta thấy hình, thấy cảnh, không thấy gương. Đó, bây giờ quý vị nhìn vào gương mà thấy tất cả người thì quý vị thấy gương không? Đó. Đó. Thì tôi để cái gương hơi xuống một chút thì tất cả quý vị hiện trong gương hết, phải không? Tôi đưa cái gương lên sao không thấy người nào hết. Đó, thì như vậy bóng người hiện trong gương thì quý vị lúc đó nhìn thấy gương hay thấy người? Thấy người mà không thấy gương. Như vậy cái gương dẹp ở đâu? Gương nó không có dẹp ở đâu hết, nhưng mà chúng ta thấy người thì không thấy gương, nhất định như vậy. Cũng như vậy, khi ngồi thiền, chúng ta thấy vọng tưởng thì không thấy cái tâm chân thật, phải không? Mà tâm chân thật từ đâu, vọng tưởng từ đâu ra? Từ cái tâm chân thật đó mà ra. Nhưng mà khi chúng ta thấy vọng tưởng là quên chân thật. Bây giờ muốn thấy mặt gương rõ thì chúng ta ngước lên, không có bóng người thì lúc đó thấy gương không, phải không? Thì cũng vậy, chúng ta tu mà khi đối cảnh thì tâm chúng ta sanh đủ thứ, mà khi không còn cảnh thì tâm chúng ta nó yên. Như vậy thì cái yên là lúc đó không có bóng, phải không? Như vậy thì cái tâm vọng tưởng đó là cái bóng ở trong cái thể tâm thanh tịnh của mình. Cũng như hiện giờ hình ảnh quý vị hiện ra trong gương thì hình ảnh đó là từ gương mà hiện ra, chứ không phải ở đâu mà có hết. Nếu nhìn hướng nào mà không có gương thì không có hình ảnh. Như vậy hình ảnh đó gốc từ gương mà ra.